Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng Giêng, cầu xin cho việc thăng tiến một sự phát triển kinh tế, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người và mọi dân tộc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các vận động viên thuộc Ủy ban Quốc gia Italia về Thế vận Olympic. Ngài đặc biệt khích lệ công tác giáo dục của Ủy ban này tại các học đường. Ủy ban Thế vận Olympic Italia, gọi tắt là CONI, được thành lập cách đây đúng 100 năm. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến châm ngôn của Thế vận Olympic là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Châm ngôn này không phải là một sự kích thích quốc gia này hơn quốc gia khác, dân tộc này hơn dân tộc khác, và cũng không hề nhắm loại trừ những người yếu đuối, ít được bảo vệ hơn. Trái lại, nó là một thách đố mà tất cả chúng ta được mời gọi đương đầu, chứ không phải chỉ có các vận động viên mà thôi. Đó là thách đố đảm nhận sự vất vả, hy sinh để đạt tới những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống, chấp nhận những giới hạn của mình và không để cho chúng ngăn chặn, trái lại tìm cách khắc phục chúng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục con đường đó. Tôi khuyến khích công tác giáo dục của anh chị em tại các trường học, cũng như trong giới lao động và tình liên đới để cổ võ một nền thể thao mà mọi người có thể thực hiện, quan tâm đến những người yếu hơn, tới những giai tầng bấp bênh hơn trong xã hội, một nền thể thao bao gồm cả những người có những khuyết tật khác nhau, người nước ngoài, những người sống bên lề và cần được không gian gặp gỡ, có những giao tiếp xã hội, chia sẻ và các trò chơi, một nền thể thao không nhắm tới những gì là hữu ích, nhưng nhằm phát triển con người trong tinh thần nhưng không.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn hai phái đoàn từ thành phố Verona và Catanzaro đến trao tặng Ngài hang đá máng cỏ và cây thông Giáng sinh. Cây thông cao 25 mét do chính quyền thành Catanzaro thuộc miền Calabria, Nam Italia trao tặng, và hang đá máng cỏ khổng lồ với các pho tượng bằng đất nung với kích thước như người thật, do hội Arena thành Verona, Bắc Italia tặng. Phái đoàn gồm chính quyền, giáo quyền và nhiều ân nhân địa phương được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngài nhận xét rằng, hang đá máng cỏ và cây thông Giáng sinh biểu lộ các truyền thống và linh đạo từ các miền của anh chị em. Các giá trị Kitô giáo đã làm cho nền văn hóa, văn chương, âm nhạc và nghệ thuật của quê hương anh chị em được phong phú, và ngày nay các giá trị ấy là một gia sản quý giá, cần được bảo tồn và thông truyền cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, hang đá máng cỏ và cây thông là những dấu chỉ Giáng sinh, rất được các gia đình Kitô quý chuộng. Chúng nhắc nhở mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Hang đá và cây thông Giáng sinh cũng đánh động tâm hồn mọi người, cả những người không tin, vì các biểu tượng ấy nói lên tình huynh đệ, sự thân mật và thân hữu. Kêu gọi con người thời nay tái khám phá vẻ đẹp của sự đơn sơ, chia sẻ, an bình, một lời mời gọi hãy dành chỗ trong đời sống bản thân và xã hội cho Thiên Chúa, đấng không đến với sự kiêu kỳ để áp đặt quyền năng của Ngài, nhưng trao tặng chúng ta tình yêu thương toàn năng của Ngài qua hình hài bé nhỏ của một hài nhi. Vì thế, hang đá và cây thông Giáng sinh mang một sứ điệp ánh sáng, hy vọng và tình thương. Chiều hôm qua, lễ trao tặng và thắp sáng cây thông ở giữa quảng trường Thánh Phêrô đã được cử hành với sự tham dự của Đức Hồng Y Chủ tịch Bertello và Đức Cha Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican, và phái đoàn chính quyền, giáo quyền thành Catanzaro, còn hang đá sẽ được khánh thành tối ngày 24 tháng 12 tới đây.
Washington, Hội đồng Giám mục Mỹ và Cuba công bố tuyên ngôn chào mừng biến cố tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba, cũng như việc bãi bỏ cấm vận của Mỹ chống Cuba. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Cuba cám tạ Chúa vì những chân trời hy vọng vào dịp gần lễ Giáng sinh này soi sáng đời sống nhân dân Cuba, vì sự hòa dịu và quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc láng giềng là căn bản cho một tương lai đầy hy vọng. Các giám mục Cuba cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco được cả hai bên nhìn nhận như người đóng góp quan trọng cho một ước vọng nay thành sự thực, đồng thời khẳng định rằng, chúng tôi hy vọng thiện chí được các vị Tổng thống bày tỏ góp phần vào thiện ích vật chất và tinh thần của dân tộc chúng tôi. Về phía Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Oscar Cantu de las Cruces, Giám mục Giáo phận New Mexico, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã chào mừng việc Cuba trả tự do cho Alan Gross và các tù nhân khác, cũng như sự thay đổi chính sách của Mỹ đối với Cuba. Thông cáo có đoạn viết: chúng tôi được khích lệ vì lời tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ về những hoạt động quan trọng được khởi xướng để tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại, hòa giải, thương mại, cộng tác và tiếp xúc giữa hai quốc gia và dân chúng. Từ lâu, hàng giám mục vẫn tuyên bố rằng các nhân quyền đại đồng sẽ được củng cố nhờ sự dấn thân nhiều hơn giữa dân tộc Cuba và Hoa Kỳ. Từ nhiều thập niên, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vẫn yêu cầu tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi mạnh mẽ hỗ trợ sự xét lại việc coi Cuba như một quốc gia bảo trợ khủng bố.
Dù ba, một năm chiến tranh đưa đất nước Nam Sudan vào tình trạng lầm than bi thảm với 50.000 người chết và gần 2 triệu người tản cư, đồng thời làm cho sự chia rẽ giữa các bộ tộc thêm trầm trọng. Trên đây là lời tuyên bố hôm 15 tháng 12 vừa qua của Đức cha Paulino Lucudu Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, nhân ngày kỷ niệm đúng một năm cuộc nội chiến bùng nổ tại nước này. Cách đây đúng một năm, cựu phó tổng thống Riek Machar bị tổng thống Salva Kiir cách chức 5 tháng trước đó đã nổi loạn chống lại chính phủ. Đức tổng giám mục Loro nói, cách đây đúng một năm, đất nước trẻ trung và yêu thương của chúng ta lâm vào tình trạng hỗn độn. Chúng ta đã chứng kiến và sống một năm tình trạng rất lầm than với những điều chưa hề xảy ra trên đất nước chúng ta. Tại Nam Sudan, có hơn 60 bộ tộc, và Tổng thống Salva Kiir thuộc sắc tộc Dinka đông nhất, và Phó Tổng thống Machar thuộc bộ tộc Nue cũng là một sắc tộc quan trọng. Đức Tổng giáo mục Loro nói, có quá nhiều cái chết không cần thiết và sự di tản của cá nhân cũng như của các cộng đoàn và nhiều người khác tị nạn sang các nước láng giềng. Sự tàn hại dân chúng, phá hủy tài sản và hạ tầng cơ sở xã hội của đất nước đã buộc nhiều người dân Nam Sudan tìm an ninh trong các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc được thiết lập tại nước này. Các chương trình phát triển được đề ra sau khi Nam Sudan được độc lập hồi tháng 7 năm 2011. Bị thương tổn trầm trọng. Đức Tổng giáo mục giáo phận Juba cũng tố giác chiến tranh đã nuôi dưỡng nền văn hóa bạo lực mà dân Sudan đã phải chịu đựng quá lâu và làm thương tổn thanh danh của đất nước trước mặt thế giới.
Erbil, Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandy bên Iraq, kêu gọi các tín hữu Kitô tại nước này ăn chay ngày áp lễ Giáng sinh sắp tới để cầu xin Chúa cho những người tị nạn sớm được trở về thành Mosul đang còn bị các lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng. Ngài cũng mời gọi các tín hữu đừng mừng lễ Giáng sinh và năm mới theo kiểu trần tục, nhưng trong tinh thần liên đới với các anh chị em bị nạn đang sống trong đau khổ khôn tả. Đức Thượng Phụ cho biết trong những ngày qua, Ngài đã viếng thăm một số trại tị nạn ở Ankawa và Ankos, cũng như tại các làng Ahmadiyya và Accra. Ngài cũng gặp các linh mục ở Jakho và cảm nghiệm thập giá nặng nề khôn tả của họ. Những vùng vừa nói thuộc miền Kurdistan, mạn Bắc Iraq, nơi có hơn 120.000 tín hữu Kitô tị nạn từ thành Mosul và bình nguyên Ninive bị đạo quân Hồi giáo trục xuất. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Sacco đề nghị tất cả các tín hữu sống mùa vọng này trong chay tịnh, cầu nguyện, suy tư và bác ái. Ngài mời gọi ăn chay từ ngày 22 tháng 12 đến đêm 24 tháng 12, không ăn uống cho đến ban trưa, theo thói quen như ngôn sứ Jonah đã đề nghị với dân thành Ninive để mời gọi họ hoán cải. Ngài viết, chúng ta hãy ăn chay để cầu nguyện cho việc giải phóng thành Mosul cũng như các làng mạc ở bình nguyên Ninive để hòa bình và an ninh trở lại trong những vùng này và mọi người có thể hồi hương trở lại với công việc và trường học của họ. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Kitô đã nói, loài quỷ này chỉ có thể bị trục xuất bằng lời cầu nguyện và chay tịnh. Chúng ta chắc chắn rằng sự Giáng sinh của Chúa Kitô, đấng đã chia sẻ lịch sử chúng ta và của nhân loại, sẽ lắng nghe lời khẩn nguyện và chấp nhận sự chay tịnh của chúng ta và sẽ thực hiện niềm hy vọng cũng như ước vọng của chúng ta được hồi hương và được sống đời sống bình thường như trước đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa, Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Jacob và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isabel chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền, và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Ngày 29 tháng 11 vừa qua, trong dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco đã trú ngụ tại tòa đại diện tòa thánh ở Istanbul, nơi Đức Thánh Giáo Hoàng John 23, Angelo Roncalli, đã sinh sống khi làm khâm sứ tòa thánh tại nước này kiêm Hy Lạp. Kỷ niệm về người vẫn được ghi đậm trong lịch sử giáo hội địa phương. Khi thụ phong giám mục, Đức Giuseppe Roncalli đã chọn khẩu hiệu Obedienza e Pace, vâng lời và an bình. Ngài đã sống trọn khẩu hiệu này trong các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chẳng hạn, khi làm khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, Ngài vẫn bị coi như một nhà ngoại giao hạng B, nhưng vào cuối năm 1944, trước sự kinh ngạc của nhiều người, Ngài được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Paris, như thể một câu trả lời của tòa thánh cho Tổng thống De Gaulle, người đã ngược đãi và đòi tòa thánh phải thay đổi vị sứ thần trước đó. Và Đức Tổng giám mục Angelo Roncalli không chút mặc cảm, cũng chẳng thắc mắc vặn hỏi, Ngài vâng lời và đi nhận nhiệm sở mới. Thái độ vâng phục này của Đức John 23 phần nào cũng phản ánh thái độ của mẹ Maria trong bài tin mừng. Mẹ hoàn toàn phó thác và đáp ứng những đòi hỏi của công trình Thiên Chúa khởi sự nơi mẹ và biểu lộ lòng tín thác đó qua câu trả lời thanh thản. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi như lời sứ thần truyền. Đó là sự chấp nhận trọn vẹn không chút dè dặt, cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. sự cao cả của mẹ Maria hệ tại đã khiêm tốn đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn và khôn ngoan, cho dù mẹ cảm thấy ngỡ ngàng trước những dự phóng và tin báo của Chúa. Lời thưa xin vâng ấy được thốt lên trước sứ thần của Chúa đã thay đổi dòng lịch sử. Mẹ Maria trở thành hòm bia giao ước, trong đó con Thiên Chúa đến cư ngụ giữa loài người. Mở đầu biến cố truyền tin là lời chào của sứ thần Chúa gửi đến mẹ Maria: kính chào bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Trong buổi đọc kinh truyền tin trên ngày 8 tháng 12, 2011, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 giải thích rằng, thành ngữ đầy ân phúc nơi mẹ Maria chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian con duy nhất của Ngài nhập thể, chịu chết và sống lại. Và Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng nhận định rằng, cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, và đây là điều mà chúng ta phải làm rạng ngời trong cuộc sống chúng ta. Vì Thánh Phaolô đã viết, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng, đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 tới câu 5. Ơn nghĩa tử này chúng ta nhận lãnh nhờ giáo hội trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Về điểm này, Thánh nữ Hildegard de Bingen, tiến sĩ giáo hội, đã viết: vì thế giáo hội là người mẹ đồng trinh của mọi tín hữu Kitô. Do sức mạnh thầm kín của Thánh Linh, mẹ chịu thai và sinh các tín hữu, trao tặng Thiên Chúa cho họ, để họ cũng được gọi là con Thiên Chúa. Mẹ Maria đầy ân sủng, đầy sự hiện diện của Chúa, mẹ thực là hòm bia giao ước, mang trong mình ân cứu độ của Thiên Chúa. Sự hiện diện sinh động của Chúa cho dân Ngài, mẹ Maria đã trở thành nhà thừa sai đầu tiên, mang ơn cứu độ, mang hy vọng và vui mừng cho dân Chúa mà Thánh Gioan Baptista đại diện, như trong phần kế tiếp của đoạn tin mừng về cuộc viếng thăm của mẹ nơi bà chị họ Elizabeth. Đó cũng là con đường mà mẹ Maria chỉ cho chúng ta. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng phải có tinh thần vâng phục, có cùng niềm tin và sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta. Mẹ Maria đã mang và trao ban Chúa Giêsu cho tha nhân, vì mẹ đã tin và có Chúa trong lòng. Cả các tín hữu Kitô cũng được mời gọi tham gia sứ mạng cao cả này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần lễ vừa qua, bầu khí chờ đợi lễ Giáng sinh khắp nơi trên toàn thế giới đã bị sự u ám bạo tàn của các vụ khủng bố che phủ. Mở đầu là vụ bắt con tin ở một quán nước khu trung tâm Sydney, một thành phố lớn của Australia. Một người Hồi giáo gốc Iran tên là Manharon Moniz, 50 tuổi, mang vũ khí đột nhập quán cà phê Lind Chocolate, giữ hơn 10 người hiện diện làm con tin, bắt chương cờ đen của cái gọi là nhà nước Hồi giáo và đưa nhiều đòi hỏi buộc nhà cầm quyền Australia phải thực hiện. Sau 16 tiếng đồng hồ căng thẳng, các lực lượng cảnh sát đã tấn công vào quán cà phê sau khi nghe có tiếng súng nổ. Kết quả là thủ phạm vụ bắt con tin bị hạ sát trong khi giao tranh, nhưng trước đó hắn ta đã giết người quản lý quán cà phê, muốn tước súng của hắn, và một viên đạn khác đã giết chết con tin thứ hai, bà Katrina Dawson, một luật sư 38 tuổi, mẹ của ba đứa trẻ. Theo một chứng nhân, bà Katrina Dawson đã dùng thân mình che chắn cho một con tin khác đang mang thai. Trong số 17 con tin, có một số người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Cộng đồng Hồi giáo tại Australia hiện nay có khoảng 490.000 người, Theo ước lượng thì có khoảng hơn 70 người Úc Hồi giáo đang chiến đấu trong hàng ngũ quân đội của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Từ dạo tháng 9 vừa qua, Australia đã nâng tình trạng báo động vì các vụ khủng bố có thể lên cao điểm. Nhờ thế, Australia đã chặn đứng được vài mưu toan khủng bố. Và trong xã hội Úc đã có một số hành vi tấn công cộng đồng tín hữu Hồi. Ngay sau khi vụ khủng bố kết thúc, đã có một chiến dịch nhắm đồng hành với các tín hữu Hồi ôn hòa để tránh các cử chỉ xúc phạm khả dĩ. Giới chức điều tra cho biết là Manharon Monit là một người có tiền án bệnh tâm thần rồi nghiêng về Hồi giáo quá khích, chứ không thuộc các nhóm khủng bố có hệ thống hiện nay.
Sáng thứ Ba 16 tháng 12, một nhóm Taliban Pakistan đã tấn công một trường học có đa số học sinh là con cái các quân nhân tại Peshawar, mạn Tây Bắc nước này. Cuộc tấn công đã kéo dài 7 tiếng đồng hồ và kết thúc với con số kinh hoàng 141 nạn nhân, trong đó có 132 người là trẻ em từ 10 đến 20 tuổi. Ngoài ra, nhóm Taliban thủ phạm gồm 6 người cũng bị hạ sát. Hàng chục người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 16 trẻ em trong tình trạng nguy cấp. Đây là cuộc tấn công đẫm máu và tàn ác nhất vì nhắm vào các trẻ em vô tội. Phong trào Taliban Pakistan, gọi tắt là TTP, đã ra tuyên ngôn nhận là thủ phạm cuộc khủng bố và đăng ảnh của 6 tên khủng bố quyết tử. Phong trào này tụ họp các nhóm tàn ác lớn nhất trong số các lực lượng Hồi giáo quá khích tại Pakistan và đã từng tổ chức các vụ khủng bố khác, chẳng hạn như vụ ám sát Malala Yousafzai vừa được nhận giải Nobel Hòa bình năm nay. Tuyên ngôn của TTP khẳng định rằng ngôi trường nói trên đã bị chọn làm mục tiêu tấn công vì có nhiều con em của các quân nhân theo học nơi đây. Vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công, có trên 500 học sinh hiện diện tại trường. Các học sinh sống sót đã kể lại nhiều chứng tá khủng khiếp cho thấy quyết tâm tàn sát của 6 tên khủng bố, sẵn sàng lùng kiếm các học sinh mới 10-12 tuổi, vô phương tự vệ và thẳng tay hạ sát cách vô nhân. Mục đích chính của cuộc thảm sát dã man này, theo TTP, là để trả thù quân đội Pakistan đã mở cuộc tấn công quy mô các thành trì của TTP trong vùng Waziristan, Bắc Pakistan, từ dạo tháng 6 vừa qua. Cuộc tấn công đẫm máu của bọn Taliban Pakistan vào trường học ở Peshawar đã làm toàn thế giới phản ứng mạnh mẽ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và xin Thiên Chúa thay đổi con tim những kẻ sát nhân. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã quyết liệt lên án hành vi man rợ này. Ông nói đây là một hành vi đáng ghê tởm và hèn nhát, tấn công những trẻ em vô tội và không phương thế tự vệ khi các em học hành trong trường. Tôi quyết liệt lên án vụ tấn công này. Không một lý do nào có thể biện minh cho cái hành vi quá sức vô nhân và kinh khủng ấy. Trường học phải là nơi giáo dục an toàn nhất cho mọi người. Mỗi trẻ em đều có quyền được hưởng một nền giáo dục toàn vẹn và đi học không được trở thành một hành động can đảm. Malala Yousafzai, thiếu nữ Pakistan 17 tuổi, vừa được trao tặng giải thưởng Nobel năm nay, cũng là người xuất thân từ vùng này. Cô mạnh mẽ lên án cuộc thảm sát đẫm máu vô nhân nói trên. Bản thân Malala cũng là một nạn nhân của bọn khủng bố TTP mù quáng này. Cách đây 2 năm, bọn TTP đã âm mưu bắn vào đầu cô bé vì cô cương quyết can đảm đòi hỏi quyền được học hành, nhất là của trẻ nữ. Malala thoát chết sau một thời gian dài, được đưa sang Anh điều trị và đã trở thành một nhân vật nổi tiếng thế giới, đi tiên phong trong việc cổ động quyền được giáo dục của người trẻ. Nhiều chính quyền thế giới cũng đã lên án cuộc khủng bố đẫm máu này. Sau cuộc tấn công vào trường học ở Peshawar, 2 quả bom khác cũng nổ ngoài khuôn viên một trường nữ trong vùng. Tổng thống Pakistan ra lệnh để quốc tang 3 ngày. Cuộc tấn công vào trường học ở Peshawar là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan. Từ năm 2007, tức là từ năm phong trào Taliban Pakistan ra đời, đã có trên 7.000 người chết vì các cuộc khủng bố thảm sát tại đây. Ngoài 2 vụ khủng bố nói trên, còn phải kể đến vụ 2 xe bom của lực lượng Al-Qaeda tông vào xe buýt chở học sinh tại Yemen, khiến cho 14 em bị thiệt mạng cũng ngày 16 tháng 12. tại Nigeria bên Phi Châu, nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram đã tấn công vào một làng thuộc tỉnh Maiduguri, mạn bắc Nigeria, giết chết 32 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời bắt cóc khoảng 100 con tin dẫn đi biệt tích. Cuộc tấn công đã xảy ra hôm 14 tháng 12, nhưng chỉ mới được loan báo hôm thứ Tư 17 tháng 12.
Ngày 17 tháng 12, Tổ chức FAO, Lương nông quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, đã công bố một tuyên ngôn chung khẳng định rằng hơn 1 triệu người đang bị nạn đói đe dọa tại 3 nước Tây Phi có bệnh dịch Ebola hoành hành. Cho đến nay, dịch sốt xuất huyết Ebola đã làm cho 6.900 người chết tại Liberia, Sierra Leone và Guinea, là những nơi có nạn đói kinh niên. Trong những tháng vừa qua, người ta đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn ngừa sự lan tràn của bệnh này, như cô lập thân nhân gia đình người bệnh, cấm lưu thông nơi những vùng nhiều người bệnh, vân vân, khiến cho nhiều người dân không thể canh tác hay thu hoạch nông sản tại địa phương. Thêm vào đó, các thị trường lớn từ chối không trao đổi dịch vụ buôn bán với các nước này vì sợ hãi. Trong những tuần vừa qua, hai tổ chức FAO và PAM đã thực hiện một cuộc điều tra tại chỗ, và kết quả thu thập được cho thấy rằng trong tháng 12 này, tại 3 quốc gia Tây Phi nói trên, ước chừng có khoảng 500.000 người lâm tình trạng bất an trầm trọng về lương thực, và con số này rất có thể tăng lên trên 1 triệu người trong vòng tháng 3 năm 2015 tới đây, tức chỉ trong vòng 3 tháng nữa, nếu không có nguồn cung cấp thực phẩm khả quan hơn. Kết quả cuộc điều tra của FAO và PAM cho thấy trong thời gian qua, bệnh Ebola đã làm nhiều gia đình mất lợi tức và nhân lực sản xuất, song song với sự kiện các biện pháp cô lập đã làm đình trệ nền kinh tế quốc gia. Vì sợ bị lây nhiễm bệnh, các hoạt động kinh tế phải đóng cửa và người dân không thể đi làm. Bây giờ, thời điểm mà 3 nước này cần nhiều lương thực hơn, thì họ lại thấy các sản phẩm xuất cảng như cà phê, cacao và khoáng chất sụt giá trầm trọng vì đến từ các vùng dịch bệnh. Hai tổ chức FAO và PAM khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp bằng cách gia tăng trợ giúp lương thực cho các cộng đoàn còn đang bị cách ly, và nhất là bằng cách giúp người dân các vùng bị thiệt hại tái thiết hệ thống nông nghiệp địa phương, chẳng hạn như cung cấp hạt giống và kỹ thuật canh tác, hầu thắng vượt tình trạng thiếu nhân lực hiện nay.
Ngày 16 tháng 12, Tổ chức Ký giả Không Biên giới đã công bố báo cáo 2014 cho biết trong năm nay có 66 ký giả bị giết, trong đó có 2 người bị cắt cổ, chặt đầu, quay hình tung lên mạng một cách rùng rợn. Con số này ít hơn là hồi năm ngoái, nhưng bù lại, con số các ký giả bị bắt cóc tăng lên nhiều với 119 người. Hiện nay vẫn còn 40 ký giả bị giam giữ tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Trong năm nay, Hiệp hội Ký giả Không Biên giới nhận xét rằng có một vài chuyển hướng trong những hành vi bạo lực đối với các ký giả, chẳng hạn như khuynh hướng trình diễn gây tiếng vang để đe dọa tinh thần. Các vụ đạo diễn quay hình tung lên mạng, bắt các con tin kêu gọi hay chuyển lời đe dọa, vân vân, là những bằng chứng hiển nhiên của khuynh hướng này. Báo cáo của Hội Ký giả Không Biên giới viết, thật hiếm khi cái chết của các ký giả bị lạm dụng trong một loại khoa học tuyên truyền cách man rợ như thế. Đó là ám chỉ đến băng hình video ghi lại cái chết của 2 ký giả Hoa Kỳ James Foley và Stephen Sutloff. Khoảng 2/3 các vụ giết hại ký giả xảy ra tại những vùng giao tranh như Syria với 15 người, Gaza với 7 người, mạn đông Ukraine với 6 người, Iraq và Libya mỗi nơi 4 người. Thủ phạm các vụ sát hại này muốn ngăn cản mọi thông tin độc lập và cấm người ngoài dòm ngó nội bộ. Tổng cộng có 720 ký giả chuyên nghiệp bị sát hại kể từ năm 2005 cho đến nay. Hiện nay cũng có 40 ký giả và 3 công dân phóng viên tự do, thường là qua một blog, đang bị bắt giữ làm con tin tại nhiều nơi. 90% trong số này là ký giả địa phương. Về mặt ký giả bị chính quyền bắt giam, thì có tất cả 178 nhà báo chuyên nghiệp và 178 công dân ký giả tự do bị cầm tù trên thế giới, nhiều nhất là tại Ukraine và Ai Cập. Tại Ukraine, có 47 ký giả bị giam giữ từ phía chính phủ cũng như từ phía quân đội đòi ly khai, trong khi Ai Cập có 46 người bị tống giam vì lý do quá thân cận với nhóm anh em Hồi giáo hay là đe dọa an ninh quốc gia.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng Giêng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng Giêng năm 2015 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu xin cho việc thăng tiến một sự phát triển kinh tế, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người và của mọi dân tộc. Khi duyệt xét nhiều lĩnh vực cuộc sống con người trên thế giới, chúng ta phải thừa nhận các tiến bộ kỹ thuật cũng như các cơ cấu xã hội đạt được cho phép con người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, an ninh hơn và lâu dài hơn. Nhưng các tin tức đó thường chỉ liên quan tới các nước kỹ nghệ giàu, trong khi tại nhiều quốc gia nghèo khác, người dân không có đủ lương thực, an ninh và sức khỏe, vì có rất nhiều người chết vì đói khát và bệnh tật. Đây là lý do tại sao hàng năm, trong Ngày Lương thực Thế giới, các giáo hoàng thường nhắc lại cùng các vấn đề, cùng các tham vọng và lời van xin các chính quyền, các tổ chức quốc tế, coi nhân phẩm của từng người là ưu tiên tuyệt đối trong mọi hoạt động. Ngày 16 tháng 5 năm 2013, trong buổi tiếp tân đại sứ các nước Kyrgyzstan, Antigua et Barbuda, Luxembourg và Botswana cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco ghi nhận các tiến bộ đáng ca ngợi trong lĩnh vực y tế, giáo dục và truyền thông. Nhưng Ngài cũng nhận xét rằng có biết bao nhiêu người trong thời đại này còn đang phải sống trong cảnh tạm bợ thường ngày với các hậu quả đáng buồn. Một số bệnh tật gia tăng với các hậu quả tâm thần, sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm con tim của nhiều người ngay trong các nước giàu. Niềm vui sống thuyên giảm, sỗ sàng và bạo lực lan tràn, và nghèo túng càng gia tăng hơn nữa. Phải tranh đấu để sống và sống một cách xứng đáng hơn. Một trong những lý do của tình trạng này là ở nơi tương quan của chúng ta với tiền bạc và việc chúng ta chấp nhận sự thống trị của nó trên con người và trên các xã hội của chúng ta. Như thế, cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua khiến cho chúng ta quên đi nguồn gốc đầu tiên của nó là nơi cuộc khủng hoảng nhân chủng sâu rộng, là việc khước từ quyền tối thượng của con người. Người ta đã tạo ra các thần tượng mới. Việc tôn thờ con bò vàng xưa kia giờ đây đã tìm ra một gương mặt mới và tàn nhẫn của việc tôn thờ tiền bạc và trong sự độc tài của kinh tế, không gương mặt, cũng không có mục đích thật sự nhân bản. Cuộc khủng hoảng quốc tế trong các lĩnh vực tài chính và kinh tế xem ra đưa ra ánh sáng các méo mó, và nhất là sự yếu kém to lớn trong định hướng nhân chủng học của chúng, giản lược con người vào một nhu cầu duy nhất trong các nhu cầu của nó là tiêu thụ. Tệ hơn nữa là chính con người ngày nay lại bị coi như một sản phẩm tiêu thụ có thể sử dụng rồi vứt bỏ. Trong một bối cảnh như thế, tình liên đới là kho tàng của người nghèo bị coi như chống sản xuất, trái nghịch với tính hợp lý tài chính và kinh tế. Và khi nguồn thu nhập của một thiểu số gia tăng theo hàm số mũ, thì thu nhập của đại đa số yếu kém đi. Tiếp tục diễn văn nói với tân đại sứ các nước Kyrgyzstan, Antigua et Barbuda, Luxembourg và Botswana cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng sự mất quân bình này phát xuất từ các ý thức hệ thăng tiến sự độc lập tuyệt đối của các thị trường và đầu cơ tích trữ tài chánh, khước từ quyền kiểm soát của các chính quyền có nhiệm vụ lo lắng cho công ích. Một chế độ độc tài vô hình đôi khi tiềm thể được thiết đặt và áp đặt các luật lệ và mực thước của nó một cách không thể cứu vãn được nữa. Ngoài ra, nợ nần và tín dụng khiến cho các nước xa rời nền kinh tế thực sự của mình. Thêm vào đó là nạn gian tham hối lộ, len lỏi và nạn trốn thuế ích kỷ với các chiều kích quốc tế. Ý muốn quyền lực và chiếm hữu đã trở thành vô hạn. Đằng sau thái độ đó ẩn nấp sự khước từ luân lý đạo đức, khước từ Thiên Chúa. Cũng như tình liên đới, luân lý đạo đức phá rối. Nó bị coi như chống sản xuất, cũng như quá nhân bản, vì nó tương đối hóa tiền bạc và quyền bính. Nó bị coi như một sự đe dọa, vì nó chối bỏ sự lèo lái và bắt con người phục tùng. Vì luân lý đạo đức dẫn tới Thiên Chúa là đứng ở ngoài các phạm trù của thị trường, vì là đấng không thể kiểm soát được, nên Thiên Chúa bị các nhà tài chánh kinh tế và chính trị coi là nguy hiểm. Vì Ngài kêu gọi con người hiện thực tràn đầy chính mình và độc lập khỏi mọi kiểu nô lệ. Luân lý đạo đức dĩ nhiên là một thứ luân lý đạo đức không ý thức hệ, cho phép tạo ra một thế quân bình và trật tự xã hội nhân bản hơn. Trong nghĩa đó, tôi khích lệ các bậc thầy tài chánh và các chính quyền cứu xét các lời này của Thánh Gioan Kim Khẩu. Không cho các người nghèo tham dự vào của cải của họ là ăn cắp và lấy mất đi cuộc sống của họ. Chúng ta không cầm giữ của cải của chúng ta, nhưng cầm giữ của cải của họ. Và Đức Thánh Cha Francisco kết thúc bài diễn văn như sau. Quý đại sứ thân mến, thật đáng cầu chúc thực hiện một cuộc cải cách tài chánh có luân lý đạo đức kéo theo một cuộc canh cải kinh tế lành mạnh cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi một thay đổi thái độ can đảm của giới lãnh đạo chính trị. Tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Giáo hoàng yêu thương mọi người, người giàu cũng như người nghèo, nhưng giáo hoàng cũng có bổn phận nhân danh Chúa Kitô nhắc cho người giàu biết rằng họ phải giúp người nghèo, tôn trọng họ, thăng tiến họ. Giáo hoàng mời gọi tình liên đới vô vị lợi và sự trở lại của luân lý đạo đức cho con người trong thực tại tài chánh và kinh tế. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng riêng tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho việc thăng tiến một sự phát triển kinh tế, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người và của mọi dân tộc trên thế giới này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đã Có Một Lần do Minh Ngọc trình bày, nhạc và lời của Hoàng Đức.
Người đang đến, người bước tới, người đã đến. lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.